Xin chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi khi này có tựa đề là Bắt cóc Xuân Thành, tanh bành nội bộ Việt Nam Cộng sản. Trịnh Xuân Thành trong cái chiến dịch chỉnh đảng để cứu đảng của Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa lên bàn mổ. Sau hai tên Thành khác là Nguyễn Bá Thành và Cổng Quang Thành, trước đây về cái chiến dịch thanh trừng ba cái tên Thành này thì tôi đã có bài bình luận thời sự có tựa đề là Bá Thành, Quang Thành, Xuân Thanh, tanh bành nội bộ Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà cái tên Trịnh Xuân Thanh này, khi nó thấy rằng bắt đầu sờ đến gáy của nó thì nó chuồn mất. Nguyễn Phú Trọng nó chỉnh đảng rất là thâm độc và rất là có phương pháp, là vì nó là tiến sĩ xây dựng đảng, nó là thầy dạy các cái đảng viên khác về cái đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản như thế nào. Cho nên nó bắt đầu sờ gáy cái tên Trịnh Xuân Thanh này bằng một cái bắt bẻ rất là nhẹ. Nó bắt bẻ rằng thì anh này, anh có một cái xe hơi riêng, mà anh lại dùng bản số xe của xe công vụ. Thì là bắt đầu, nhưng mà cái tên chị Xuân Thanh này nó cũng rất là tinh ma. Nó biết rằng mở đầu cái chiến dịch đó thì từ từ sẽ đi đến cái bắt bẻ lớn hơn, cho nên nó chuẩn mất. Lúc đầu nó cũng sở dĩ mà nó bắt bẻ những cái nhẹ nhẹ như thế là để nó dụ anh này, giống như nó dụ anh Đinh La Thăng. Nó bắt bẻ nhẹ nhẹ như thế để nó dụ anh ấy tự động khai ra những bí mật của cái tham nhũng ở cái tập đoàn dầu khí đấy. Nhưng mà tên Trịnh Xuân Thanh này nó khôn quá, nó chuẩn mất, dụ không được, nó bỏ trốn. Và nó sau đó thì nó đưa ra những cái luận điệu, nó dụ anh này về, dụ không được, nó bèn bắt cóc. Và nó bắt cóc rồi thì nó dụ anh này, nó trình diễn cái màn kịch là anh này tự thú, để nó dụ anh này là tự thú thì để sẽ được khoan hồng, để mà tình nguyện khai ra tất cả bí mật để nó xử nhẹ. Trong cái chiến dịch thanh trừng nội bộ này, dư luận bên ngoài vì không hiểu rõ cái chỉnh đảng để cứu đảng của Việt Nam Cộng sản luôn luôn là như thế nào, cho nên cứ nói rằng cái phe và PVC là phe thân Mỹ, bị phe thân Tàu này. Theo ý tôi thì nó chả có phe thân Mỹ, phe thân Tàu gì cả, nó là phe thân tiền. Tùy theo cái bọn này nó làm ăn, theo nó tham nhũng về phía tiền của Tàu hay là nó tham nhũng về phía tiền của Mỹ thì người ta gọi nó là phe thân Mỹ với phe thân Tàu mà thôi. Nó chỉ thân tiền thôi, nó tranh quyền tranh ăn để tranh tiền. Và vì thế cho nên mỗi lần mà bộc lộ ra những cái đợt thanh trừng nội bộ chỉnh đảng để cứu đảng này thì tôi luôn luôn dùng cái ví von là tanh bành nội bộ. Lần này thì nó đã phải dùng cái hình thức bắt cóc, thì cái tình trạng tranh quyền tranh ăn của nó đã đến cái thời kỳ mà là quá sức tưởng tượng rồi. Tôi còn nhớ cách đây 30 mấy năm khi bắt đầu đi vào kinh tế thị trường thì tôi đã bình luận rồi, bình luận cái đợt cái gọi là đổi mới hay là chết. Đấy là cái khẩu hiệu đưa ra từ bên Liên Xô khi mà Gorbachev trình đảng để cứu đảng ở bên Liên Xô, thì cũng đưa ra cái phương trình cải tổ, cải các cơ cấu kinh tế của cộng sản, biến thành cơ cấu kinh tế tư bản để đi vào kinh tế thị trường, đó là Perestroika. Như vừa đi vào kinh vào cộng sản ra đời là để đấu tranh tiêu diệt tư bản, bây giờ đấu tranh tiêu diệt tư bản không nổi và sắp chết về kinh tế. Là cho đến sau khi Stalin chết, cộng sản quốc tế đã phải đi vào cái sách lược là chung sống hòa bình với tư bản, và đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Biết nó biết rồi phải đổi mới chứ không có thì cộng sản đã phải chết rồi. Và Gorbachev đưa ra cái khẩu hiệu cải tổ cơ cấu cộng sản để đi vào kinh tế thị trường, gọi là Perestroika. Nhưng mà đi vào kinh tế thị trường với cái bộ máy cộng sản, do nhà nước kiểm soát tất cả các phương tiện sản xuất, và chủ trương rằng nhà nước thò tay vào kinh tế thị trường, kinh tế kế hoạch, kinh tế tập trung, thì không thể cạnh tranh nổi với tư bản, các nước tư bản. Và vì thế cho nên không thể tránh khỏi được là không thể là kinh tế là mà quốc doanh là nhà nước thò tay vào thị trường. Thị trường là tự do kinh doanh, thị trường là chủ nghĩa cá nhân, cho mỗi cá nhân đi vào kinh tế vì quyền lợi cá nhân, người ta phải cạnh tranh, và vì cái động lực cạnh tranh đó thì kinh tế mới phát triển được. Nhưng mà vào cộng sản, vào kinh tế thị trường là kiểm soát cái thị trường bằng sự can thiệp của nhà nước, và anh nào mà vì lợi nhuận mà tự do cạnh tranh thì nhà nước chê, đó là chủ nghĩa cá nhân. Cộng sản đó chủ trương rằng mỗi cá nhân không còn quyền lợi cá nhân nữa, quyền lợi cá nhân của mỗi cá nhân phải nằm trong cái quyền lợi tập thể. Cái đó tiếng Mỹ nó gọi là collectivism, chủ nghĩa tập thể chống lại chủ nghĩa cá nhân, mà chủ nghĩa tập thể nó chống lại chủ nghĩa cá nhân thì làm sao đi vào kinh tế thị trường mà còn động lực cá nhân để mà làm cho kinh tế. Và động lực cá nhân của mỗi người trong cái chế độ cộng sản, mà cá nhân của đảng viên đảng cộng sản nó cũng cạnh tranh nhau. Và vì thế cho nên cái chủ nghĩa tập thể bị cái chủ nghĩa cá nhân của kinh tế thị trường nó lấn áp, và mỗi đảng viên cộng sản vào cái cấp của nhà nước thì nó trở thành ra là tư bản đỏ, và tư bản đỏ nó làm cho kinh tế của Cộng sản luôn luôn tụt hậu. Và luôn luôn tham nhũng. Và chủ nghĩa tập thể của Cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì dĩ nhiên là nó làm cho những cái tên chóp bu Cộng sản nó nắm thành tư bản đỏ đó, nó phải là tự chuyển biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa thành ra là không còn là, không còn là những người lý tưởng tưởng hy sinh cá nhân của mình để cho quyền lợi tập thể nữa. Đấy là cái chuyện, cái quy trình không thể tránh khỏi được khi mà Cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà vẫn duy trì cái bộ máy cai trị như cũ thì làm sao mà phát triển được. Đó là cái tình trạng năm xưa cũng thế, năm nay cũng thế mà thôi. Đến cái đời Nguyễn Phú Trọng, từ đại hội 11 nó được vào Bộ Chính trị diễn đại và nó được cử làm Tổng Bí thư của Đảng, thì nó cũng định nói theo cái kinh tế thị trường mà định hướng sao chị ạ, từ bên Tàu sang đến bên Việt Nam, cả cái khối Cộng sản sống sót nó học tập với nhau, nó đúc khuôn cái tư tưởng đấu tranh của nhau bằng cái nhận định rằng Liên Xô sở dĩ mà đi vào kinh tế thị trường mà lại đưa ra Perestroika để chữa những cái khiếm khuyết của cái tình trạng mà Cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường của tư bản bằng cái phương án là Glasnost. Glasnost là phải minh bạch, và đi vào đảng mà đi vào nhà kinh tế thị trường thì phải minh bạch và phải có pháp luật phân minh, tam quyền phân lập để mà kiểm soát cái thái độ hành xử của bọn chóp bu Cộng sản cũng như là của cả xã hội nữa, để chữa cái khuyết điểm là đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì cái bộ máy Cộng sản. Và từ bên Tàu sang đến bên Việt Nam, nó cho rằng cái Glasnost của Liên Xô là một sai lầm, vì Glasnost cho nên mới bị sụp đổ. Do đó nó đưa ra cái khẩu hiệu khác, một hiệu mới là kinh tế thị trường nhưng mà phải định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là vẫn duy trì quốc doanh, vẫn duy trì phương tập trung phương tiện sản xuất vào trong tay nhà nước, vẫn duy trì cái kinh tế kế hoạch vân vân. Và nó đưa ra cái khẩu hiệu là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa. Và chính vì nó đưa ra cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó cho nên nó lại càng làm cho kinh tế của các nước Cộng sản tụt hậu hơn bao giờ hết. Và đến cái đợt đổi mới ở Việt Nam gần đây thì tên Nguyễn Xuân Phúc cũng như tên Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng cũng như tổng bí thư Đảng, nó đưa ra cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Năm 1986 nó đi vào kinh tế thị trường đầu tiên thì nó chỉ đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, tại vì Cộng sản lúc đó nó mới lấy rằng đi vào kinh tế thị trường mà không có minh bạch Glasnost thì mà không đổi mới thì chết thôi. Nhưng mà năm nay nó thấy tình trạng nguy cấp quá rồi, thì Cộng sản ở Việt Nam nó đưa khẩu hiệu là không đổi mới là chết, tức là phải đi vào kinh tế thị trường mạnh mẽ hơn nữa và giảm bớt cái sự mà kinh tế tập trung vào trong tay đảng nhiều quá. Đấy là cái tình trạng mà tôi thì tôi cho rằng thì đi vào kinh tế thị trường thì phải thực hiện glasnost, tức là minh bạch, và luật pháp phân minh là rule of law chứ không phải là rule by law. Pháp đó phải là đi vào pháp trị chứ không phải là pháp quyền. Bây giờ nó luôn luôn đề cao pháp quyền, tức là pháp quyền là gì? Là nhà nước là dùng luật để cai trị dân chứ không phải là dân dùng luật để mà kiểm soát cái sự lạm quyền của nhà nước. Chính vì thế cho nên nó phải thay đổi, là không để nó là chết, có nghĩa là nó giảm bớt cái pháp trị pháp quyền của nó đi, nó phải mở rộng cái sự kiểm soát của nhà nước đi. Năm xưa Gorbachev đã làm glasnost quá chậm cho nên Liên Xô sụp đổ. Năm nay nó nghĩ rằng nó giảm bớt cái pháp quyền nhà nước, nhưng mà nó không thay đổi hệ thống luật pháp, sao nó giảm bớt được? Đấy là cái tình trạng càng ngày càng cộng sản sống sót, càng đi vào con đường tất yếu chết, bên Tàu cũng như bên ta. Bây giờ bên ta nó như thế, nhưng bên Tàu thì tôi nghĩ là vì nó bưng bít thông tin cho nên chúng ta ít được thông tin ở bên Tàu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bên Tàu nó cũng nặng không kém gì ở bên ta. Đấy là cái tình hình. Tuần vừa rồi nó lại xảy ra cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh nó trốn sang Đức, mà Việt Nam Cộng sản nó đem mật vụ nó sang tận bên Đức, nó bắt cóc cái tên Trịnh Xuân Thanh này về nước, làm cho cái tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam trở nên sôi nổi suốt tuần qua, và đầy những thông tin. Và bây giờ tôi xin dẫn chứng những cái thông tin của tuần qua để chứng tỏ rằng nó bắt cóc Trịnh Xuân Thành là càng cho làm cho nội bộ nó càng ngày càng tanh bành thêm nữa, và nó trên là sụp đổ. Đây là bản tin ngày 4 tháng 8 năm 2017 của RFI Pháp, có tựa đề là vụ Trịnh Xuân Thanh 2. Berlin nhắc lại yêu cầu điệp viên Việt Nam phải rời khỏi Đức, tức là nó lập tức nó bị cái nước chủ nhà phản đối và áp dụng biện pháp ngoại giao. Đầu tiên là trục xuất cái anh tình báo của tòa đại sứ Việt Cộng là cái hình thức nhẹ nhất, đáng lẽ là nó trục xuất nhưng mà giải giao cao cấp hơn nữa, có khi nó đuổi cả đại sứ nữa. Nhưng mà yêu cầu điệp viên Việt Cộng phải rời khỏi Đức là một cái biện pháp nhẹ nhất. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel của Đức nói với đài Reuters rằng chúng tôi không khẩn nài nhân viên này ra đi, mà đúng ra là chúng tôi yêu cầu người này ra đi, bởi vì chúng tôi rất tin rằng đương sự đã dính líu đến vụ bắt cóc. Đấy là một cái lối nói rất là nhẹ nhàng của nhà nước chủ nhà Đức, chứng tỏ rằng người ta vẫn còn chừa cho một con đường của nó để thoát thân. Nhưng mà những tin tiếp theo cho thấy rằng nó tiếp tục con đường lừa dối của bất cứ chế độ cộng sản nào, cho nên nó làm cho tình hình càng ngày càng trầm trọng thêm lên một hồi. Và với cái thái độ của Đức như thế, của Việt Cộng như thế, thì rất có thể là tình hình sẽ càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 8, có tựa đề là Đức 2. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giống phim gián điệp thời chiến tranh. cái trích người dẫn nguyên lời, văn lời của ông Ngoại trưởng Đức là trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam đã sử dụng phương thức thường thấy trong các bộ phim hành động thời chiến tranh lạnh. Đây là điều mà chúng tôi không chấp thuận, không chấp nhận. Trong thông báo, là trong thông cáo Bộ Ngoại giao Đức hôm 22 tháng 8, Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc ở Berlin và yêu cầu nhân viên tình báo của Sứ quán Việt Nam ra khỏi Đức trong vòng 48 giờ. Sứ quán Đức ở Berlin không trả lời câu hỏi của đài VOA rằng liệu nhân vật bị Đức trục xuất đã rời khỏi nước này hay chưa. Và với cái hành động sang bên Đức mà bắt cóc người Việt Nam như thế, thì cộng đồng Việt Nam ở Đức hoang mang. Và Chủ tịch Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại trao đổi với VOA, ông nói rằng ông và cộng đồng người Việt rất bất ngờ về chuyện đó. Nguyên văn: lâu nay cứ nghe rằng mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức đang phát triển rất tốt đẹp, thậm chí còn được nói là tốt đẹp nhất từ xưa đến nay. Thế mà đùng một cái có thông tin thế này, nên bà còn rất hoang mang. Và Bộ Ngoại giao Đức gọi vụ bắt cóc do mật vụ Việt Nam thực hiện tại Berlin hôm 23 tháng 7 là chưa có tiền lệ. Công tố viên Berlin Martin Stettner nói với đài VOA hôm 4 tháng 8 rằng cuộc điều tra về vụ bắt cóc vẫn đang tiếp diễn. Ông nói vụ bắt cóc một người nước ngoài trên đất Đức được coi là một tội hình sự và lo ngại cho an ninh của cộng đồng người Việt tại đây. Bây giờ các thông tin sôi nổi các phía, tôi sẽ điểm qua một lượt. Bản tin ngày 5 tháng 8 của đài BBC đặt dấu hỏi là vì sao Đức yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh. Cộng hòa Liên bang Đức yêu cầu Việt Nam trao trả, chẳng những là đuổi cái anh mật vụ của ta đã xếp, bây giờ đòi hỏi phải trao trả Trịnh Xuân Thanh. Cộng hòa Liên bang Đức yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh, người vừa ra đầu thú, bây giờ nó bắt cóc xong nó về Việt Nam, nó loan cái tin, nó diễn ra cái kịch bản là anh này tự ý ra đầu thú, gây ra, đưa ra rất nhiều câu hỏi, là cái kịch bản này rất là cà chớn, rất là lỗi thời, nó bịp được ai. Mà Berlin chỉ đòi hỏi cái anh mật vụ của tòa đại sứ đuổi thôi, đó là cái hình nhẹ nhất, tức là mở đường cho Việt Cộng khắc phục lỗi lầm, mà nó không khắc phục, nó lại diễn cái kịch bản là anh này tự đầu thú. Và bản tin cũng trích lời một ông luật sư thuộc là thành phần đấu tranh công khai là ông Lê Công Định. Ông nói rằng thì trong luật pháp quốc tế có một nguyên tắc là nếu một quốc gia hay bất cứ ai có hành động vi phạm, xâm phạm đến luật pháp quốc tế thì họ phải có một biện pháp khắc phục lại tình trạng ban đầu. Và ông Lê Công Định cũng cho rằng nước Đức, thái độ của nước Đức chứng tỏ rằng nước Đức vẫn để cho Việt Cộng một cái giải pháp mở, mà với cái tình trạng mà nó diễn cái màn kịch tự ra đầu thú, tức là nó không nhận thấy cái tình trạng bạn biện pháp mở ra có đường lối thoát, nó tiếp tục lưu manh. Và vì thế cho nên đài BBC đặt câu hỏi là phải chăng chế độ cộng sản ở Việt Nam nó đang lúng túng trong việc giải quyết cái hậu quả của việc nó bắt cóc người của nó ở trên đất Đức. Và bản tin cũng trích lời một nhân vật là cựu quan chức lãnh sự của Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, và đã ly khai chế độ và xin tị nạn chính trị ở bên Thụy Sĩ rồi, đó là ông Đặng Sương Hùng. ông nói rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đang lúng túng trong câu chuyện với Đức. Có hai khả năng là Bộ Ngoại giao đồng lõa chiều theo cách xử lý của Bộ Công an, cũng người ta nói Bộ Công an không đồng ý, tức là ông lúng túng là cơ quan mật vụ của chế độ đã làm cho Bộ Ngoại giao của chế độ đâm ra vất vả. Và ông Đặng Hùng cho rằng bộ này đang phải đi giải quyết hậu quả mà Bộ Công an gây ra trong thế giới văn minh này. Bộ Ngoại giao đang phải chữa cháy như là bộ này thường phải làm trước quốc tế trong các vụ bắt bớ vi phạm nhân quyền vân vân. Và bây giờ tòa đại sứ của Việt Cộng ở bên Đức thì thế nào? Bản tin đặt câu hỏi là nước Đức vẫn yêu cầu cho Trịnh Xuân Thanh trở về Đức, thì ông đại sứ Đoàn Xuân Hùng, người ta tính thái độ của, tình trạng của ông như thế nào, có thật sự ông có tham gia vụ bắt cóc hay không, và người ta cho rằng ông có thể đã biết trước cái vụ bắt cóc là vì những người hiểu biết về cái điều hành của nhà nước cộng sản thì thường thường có những hành vi như thế, thì Bộ Công an phải tham khảo với Bộ Ngoại giao, rồi thì cái đó người ta gọi là tham khảo ngang. Nếu mà cái công tác này quá bí mật và thì chỉ những vị cấp cao mới được biết, thì ông đại sứ Hưng, Đoàn Xuân Hưng mới không được biết. Vậy thì bây giờ tình trạng nó đã xảy như thế rồi, thì đài BBC đặt câu hỏi là mức độ kiếm nghiêm trọng như thế nào. Thì về cái đề tài này thì ông Đặng Xuân Hùng cũng nói rằng nguyên văn: với thái độ của Đức thì Liên Âu sẽ không thể ngồi nhìn. An ninh của châu Âu đã là liên kết với nhau, không thể tách rời nhau, nên không tách rời vấn đề này với Đức. Đức được đó, đưa người bị bắt cóc đi lại như thế là đã vi phạm luật pháp của các nước sở tại và của Liên minh Âu Châu. Là vì bắt cóc thì phải đem đi như thế nào, thì là đi qua biên giới của các nước Liên Âu, mà các nước Liên Âu người ta kiểm soát biên giới rất là dễ dãi với nhau, cho nên anh mới giải quyết cho nó được. Và vì thế ông Trạng Xuân Hồng cũng nói tiếp rằng vụ này theo tôi là rất nghiêm trọng, nước Đức đã xử lý ngay, không như Canada xử lý Trung Quốc. Nước Đức đã xử lý Việt Nam như một đối tác nguy hiểm, vi phạm an ninh của nước này. Canada thì nó cho anh kia công khai bắt bên nước mình đã về đó. Và các nhà ngoại giao thì người ta nhắc đến nguyên tắc rằng thì anh có hành vi như thế, tối thiểu người ta dùng cái nguyên tắc là persona non grata, tức là nhân vật không được hoan nghênh, anh đuổi trục xuất. Và nếu mà anh này trục xuất anh kia thì trên phong tục ngoại giao thì anh kia sẽ đuổi lại nhân vật ngoại giao của anh này, mà giữa hai nước chưa thấy có việc đuổi qua đuổi lại như thế, cho nên người ta tò mò, người ta theo dõi xem là cái chuyện này nó gây ảnh hưởng ngoại giao như thế nào. Về đằng sau cái vụ bắt cóc này có những bí mật gì, thì người ta cho rằng một nhân vật biết khá nhiều về vấn đề đằng sau của cái vụ này là anh người buôn gió, anh Bùi Xuân Hiếu đó. Anh ấy lưu vong ở bên Đức từ lâu rồi, và anh ấy dính líu cái vụ anh Trịnh Xuân Thanh thì bỏ trốn từ đầu. Và bây giờ đài Á Châu Tự Do phỏng vấn blog con người buôn gió và Trịnh Xuân Thanh, thì anh Bùi Buôn Gió anh nói như thế này: vì anh là người ngoại cuộc cho nên anh biết là có cái vụ bắt cóc này sao, thì anh nói chuyện anh bị bắt cóc đây có khả năng xảy ra, Thì nếu mà trường hợp anh bắt cóc ở nhà mà có 5 người, 6 người đạp cửa sốc vào cổ đi thì tính thế nào? Đấy là cái chuyện là anh nói tiết lộ rằng trước đó anh với anh Trịnh Xuân Thanh đã bàn nhau về cái chuyện này. Thì anh nói rằng thì anh Trịnh Xuân Thanh nói rằng nếu mà vì thế là anh bị bắn chết thì anh cũng không có thể không về, anh sẽ la làng lên chứ không bị im lặng để đưa về. Cho nên anh Trịnh Xuân Thanh, anh Điều Muốn Gió, anh nói là cái vụ bắt cóc xảy ra. Nhưng mà nếu bắt cóc xảy ra thì tại sao lúc bị bắt cóc lại không có phản ứng? Theo tôi thì phản ứng không kịp, và theo tôi thì nó bố trí cái kế hoạch phản bắt cóc như thế nào rất là tinh vi, cho nên không, cái chuyện đó phản ứng không kịp. Nhưng mà anh muốn mời Bôn Gió, anh cũng công nhận rằng đây là một sự gây sôi động về chính trị. Thành ra sự việc ông Thanh, đây là lời nguyên người Bôn Gió, sự việc ông Thanh trở về thật ra cũng không hẳn là trong nội bộ Cộng sản vui mừng, đúng. Nội bộ nó là cũng phe này, phe mật vụ thì chủ trương bắt cóc, một cái phe những cái phe ngoại giao thì nó bị rắc rối, nó không muốn. Và kể cả Bộ Công an chưa chắc đã muốn cái chuyện này. Cho nên anh người Bôn Gió anh nói rằng tôi nghĩ đây là sự dàn xếp giữa các phe nhóm với nhau, dàn xếp trong nội bộ đó. Bản thân những người đưa về, người ta cũng không để cho các phe khác trong đảng biết. Là vì sau khi chuyện này xảy ra ở bên Đức, người ta tiết lộ, người Việt, cộng đồng người Việt ở bên Đức người ta tiết lộ cái chuyện nào thì hỏi ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, ông chưa có tin tức gì. Cho nên người Bôn Gió nói rằng đến ông Tô Lâm mà còn không biết, đường đường là một bộ trưởng, nếu biết ông ấy sẽ nói ngay, nhưng bảo cũng chưa có thông tin gì, tức là bản thân ông ấy là người không nắm chắc việc ông Thanh bị đưa về. Tôi thì tôi cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an là Tô Lâm chịu trách nhiệm về cái việc Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn năm xưa, đã bị đảng nó hỏi tội rồi. Tại sao công an như thế mà Trịnh Xuân Thanh đã ở trong nước nó trốn đi mà công an không biết? Thì Tô Lâm đã viện dẫn cái nghị quyết số 15 của chính ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là Nguyễn Phú Trọng ra ký cái nghị quyết đó, là không cho phép công an theo dõi các đảng viên trước khi mà được đảng cho phép. Thì đảng chưa cho phép thì làm sao Bộ Công an dám theo dõi? Cho nên Trịnh Xuân Thanh mới trốn được. Đó là một cái lý do biện bạch của Bộ Công an. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng Tô Lâm và Bộ Công an là toa rập, là lờ đi để cho Trịnh Xuân Thanh trốn. Có thể là nếu mà phe công an mà không để cho Trịnh Xuân Thanh trốn mà bị bắt, nó có thể khai ra những cái bê bối của cái phe mà tham nhũng. Cho nên theo ý tôi là chính Bộ Công an đã lờ đi, cho nên khi này bị bắt cóc mà vẫn chưa biết, bọn đi bắt cóc nó đâu có cho Bộ Công an biết đó. Và anh Điều Muốn Gió anh cho rằng cái vụ bắt cóc này là do Tổng cục 2. Và anh nói là người của Tổng cục 2, tức là tình báo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục 5 thì tôi không biết là cái gì, nhưng mà có thể là Ban Bảo vệ Đảng. Từ sau khi có tin anh Thanh ở Đức thì họ liên tục đến nước Đức rất nhiều. Cho nên anh Bùi Người Bôn Gió này, anh có vẻ anh xí xóa những cái sự liên hệ của anh ấy với Trịnh Xuân Thanh. Cho nên anh nói tôi không phải là người chủ động ở cuộc chơi này nên tôi cũng không quan tâm đó. Và anh cho rằng thì là anh không được biết nhiều về cái chuyện này. Và anh tiếp tục anh cho rằng tôi nghĩ lực lượng nào đấy thuộc Tổng cục 2 của Ngô Xuân Thịnh là người gần như được chọn kế vị ông Trọng. đã chỉ đạo tổng hợp. Tôi nghĩ rằng trong nội bộ của nó, mình không biết được nó, kế vị người đó là ai đâu. À. Và anh Bùi Xuân Hiếu, anh nói là anh là tổng cục hai chỉ đạo cái vụ này. Chức chủ nhiệm chính trị quân đội cũng là người có lý luận trong đảng về chính trị, lý luận tưởng thưởng là những yếu tố để ứng cử vào chức tổng bí thư. Tiền lệ đã có sự thay đổi giữa chừng làm khảo Lê Khả Phiêu, Lê Thanh đúng rồi đấy. Anh Nguyễn Phú Trọng khi anh đắc cử, anh nói anh chỉ ở nửa nhiệm kỳ thôi, là vì anh quá tuổi với anh được đảng bắt anh phải ở lại, cho nên anh bất ngờ đấy. Lúc đó tôi đã bình luận cái sự bất ngờ của anh Nguyễn Phú Trọng này, tức cười lắm. Và nếu mà có sự đồng lõa giữa anh Trịnh Xuân Thanh với anh Trung ương Đảng thì anh đã không phải chốt. À. Và nếu anh không chốt được thì sẽ liên lụy đến nhiều người, cho nên những người đó có thể là đồng lõa, kể cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ hay là Hoàng Trung Hải. Những người mà trước đây khi ông Thanh còn làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương, họ có những qua lại chia chác với nhau không? Nhưng khi ông bị bắt rồi, những người chủ trương bắt ông có muốn mở rộng điều tra ra những nhân vật kia hay không thì là việc của người ta nữa. Nếu ông Thanh có khai ra những người kia mà người thụ lý hồ sơ bảo vụ này chỉ khép lại tại đây thôi thì cũng không có gì cả. Đấy, nội bộ nó lồng cùng như thế. Tôi có trước mặt tôi cái nguyên văn cái trò hề tự ra đầu thú này, cái công văn đầu tiên của bộ bên công an bên công bố cái tin ra đầu thú đó, là báo Công an Nhân dân ở trước mặt tôi, cái đăng tin tựa đề là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Đây là bản tin ngày 31 tháng 7, và cho nói bản đăng báo Công an Nhân dân là Trịnh Xuân Thanh hiện là bị can bị truy nã theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã đến, đấy là tại Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự cơ quan điều tra Bộ Công an để đầu thú. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy trình của pháp luật. Cái gì cũng đúng quy trình hết đó, kể cả những màn kịch gian dối của cái cũng đúng quy trình hết trơn đó. Và website Dân Làm Báo của những người đấu tranh ở trong nước về chuyện này đăng tin có tựa đề là Công an láo khoét trong kịch bản Thanh ra đầu thú. Trong cuốn phim ngắn Cũng Trịnh Xuân Thanh đầu thú được trình chiếu bởi Bộ Công an, mà mới ngày nào trước đó ông Bộ trưởng Công an tuyên bố ngu ngơ hay lao léo là không biết gì. Có nhiều điều cần phải xét lại và đặt câu hỏi trong cuốn phim này. Nhìn lại chỉ để thấy rõ thêm bản chất lừa đảo của những tên công an mang máu côn đồ bị dân gọi là côn an này. Chỉ có hai trường hợp Thanh ở nơi nào trong gần một năm qua. Trường hợp thứ nhất là lẩn trốn trong một nơi nào đó tại Việt Nam. Trường hợp thứ hai là vượt biên trốn ra nước ngoài. Thì lúc đó tôi cũng nói rằng có khi nó phe của đảng của nó che giấu của nó đưa ra cái màn kịch là nó bỏ trốn, nhưng mà nó vẫn còn ở Việt Nam. Nên bây giờ với cái vụ này xảy ra thì cái trường hợp một đã không xảy ra, chỉ có trường hợp hai là nó trốn ra nước ngoài. Vấn đề là nó trốn được như thế nào? À. Và nó trốn được rồi thì đảng tiếp tục truy nã đó. Và Dân Làm Báo cho rằng dù có ngu tới đâu thì chỉ chúng ta cũng duy biết rằng cách tốt nhất, dễ nhất, an toàn nhất thì là đến trình diện và đầu thú tại sứ quán Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia đang lẩn trốn. Với sự hiện diện của luật sư, vậy có phải an ninh của đảng là thứ hạng lão hay không, tức là nó đã trốn được rồi. Mà nếu nó muốn ra đầu thú thì nó đến cơ quan Bộ Ngoại giao của nó, đến nó trình diện thì Bộ Ngoại giao đưa nó về một cách thoải mái, đâu có việc gì mà phải bắt cóc và phải vi phạm luật quốc tế như thế. Vì thế cho nên bản tin của Dân Làm Báo cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc, và Bộ Ngoại giao Đức vừa lên tiếng buộc tội tình báo Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và kết luận rằng qua cái vụ bắt cóc nhưng lại là tự thú này, bắt cóc lại là tự thú, bản chất côn đồ lừa đảo và hành vi trà đạp lên mọi nguy quy ước quốc tế ban ra giữa các quốc gia đã được thể hiện một cách lộ liễu và vô liêm sỉ bởi tập đoàn Cộng sản Gia Đình. Tôi nghĩ rằng lên án vô liêm sỉ là chưa đúng. Lên án như tôi cho rằng tanh bành nội bộ về Đảng Cộng sản, và mô tả cái tình trạng tanh bành nội bộ của Đảng Cộng sản, chính Dân Làm Báo đã có một cái post ngắn là trong là nội bộ của nó tanh bành như thế nào, bây giờ nó đang lúng túng là anh nợ trọng vào mắt anh kia về cái vụ này. Dân Làm Báo đăng tin tình trạng tanh bành nội bộ lúng túng của nó với cái tựa đề rất là ngắn gọn: lộ hàng toàn diện, bể mánh toàn tập. Đấy, bể mánh toàn tập là tanh bành nội bộ đó. Bản tin ngắn mà tanh bành nội bộ như thế nào? Sau khi Bộ Ngoại giao Đức chính thức lên tiếng buộc tội tình báo đảng ta bắt cóc rồi xanh màu chiến tranh, đầu thú biến thành đầu bắt cóc, tuyên láo lề đảng tính đường ăn đấy sao đây? Vì nó tính đường sao sao đây một cách rất lung túng, là Bộ Chính trị thì họp khẩn, Bộ Công an cũng họp khẩn, Tổng cục 2 cũng họp khẩn, Bộ Ngoại giao cũng họp khẩn, nhưng mà trong khi đó thì anh tuyên giáo chưa biết thông tin về cái màn kịch này như thế nào, cho nên tuyên giáo ngồi ngóng lề đảng lấy băng keo dán miệng chờ. Tôi nhắc lại nhé, Bộ Chính trị họp khẩn, Bộ Công an họp khẩn, Tổng cục 2 họp khẩn, Bộ Ngoại giao họp khẩn, tuyên giáo ngồi ngóng, và lề đảng, báo lề đảng đó, báo chí thông tin lề đảng thì lấy băng keo dán miệng và chờ không nổi lắm, vì đang học khẩn chưa bàn nhau chưa xong, không biết là thông tin đánh lạc hướng trong ngày như thế nào. Thành em anh chuyện lề đà báo thông tin lề đà cứ ngồi chờ đó mà chờ. Về cái vụ này tôi tò mò vào đài tiếng nói nước Nga, chương trình Việt ngữ được đặt tên là Sputnik Việt Nam, xem là nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó loan tin cái vụ này như thế nào. Và bản tin ngày 3 tháng 8 của đài tiếng nói nước Nga có tựa đề là Tổng Bí thư Việt Nam tiên đoán về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Khi ông Tổng Bí thư đã tiên đoán được, tức là ông ấy là đạo diễn của cái màn kịch này chứ còn gì nữa. Hả? Tôi nhắc lại nhé, Tổng Bí thư Việt Nam tiên đoán vụ này. Đó. Có thể nói chỉ trong vòng 2 ngày nhiều lộ trình chấn động đã được rút ngắn với tốc độ nhanh chóng bằng khả năng cộng lại. Chắc độc giả còn nhớ hình ảnh nụ cười tin tưởng và cái bắt tay rất chặt với bà con cử tri tại kinh đô xưa của nhà nước Âu Lạc của Loa Đông Anh Hà Nội rằng của Tổng Bí thư đầu tháng hôm ấy Tổng Bí thư nói một câu khiến cả tất cả phải giật mình. Nguyên văn: Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu. Vì giờ tức là lúc đó anh biết là thằng Xuân Thanh nó trốn ở đâu rồi, và anh nói chắc nịch không trốn được đâu. Tức là lúc đó anh đã chủ trương bằng mọi cách rút cổ thằng này về. Và những cái thông tin tiếp theo thì cho biết là trong cái chuyến đi Chầu Rìa hội nghị G20 ở bên Âu Châu thì chính anh Nguyễn Xuân Phúc anh đã đề nghị là mở một cuộc thương lượng về dẫn độ gì cho thế này rồi, cho nên anh Tổng Bí Thư mới nói chắc như bắp là không trốn được đâu. 7 tháng sau, tức là lúc đầu anh tới là không trốn được đâu, tức là anh đã có kế hoạch rồi. Và 7 tháng sau thì 6 tháng sau thì xảy ra cái vụ mà anh Nguyễn Xuân Phúc đi thương lượng đó. Và bản tin tiếp tục là 7 tháng sau, đúng như dự báo, kẻ lặn không sủi tâm trên trời không bể, đã phải trồi lên mặt nước. Anh nước chủ sao chỉ nghe anh em mà nó tiết lộ đó. Việc Trịnh Xuân Thanh phải ra đầu thú là một tin tốt lành, giống như đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nhận định. Nó cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tội phạm của chúng ta đã đạt được kết quả tích cực bằng mọi giá, nó phải là kết quả tích cực nào. Nhưng bản tin cho rằng, nhưng điều quan trọng nhất của bước ngoặt này lại nằm ở chỗ khác. Việc con ca lớn trong hoặc kép Trịnh Xuân Thanh xa lưới không chỉ giúp gỡ rất nhiều nút thắt của vụ án, làm sáng tỏ dần đường đi tăm tối của hàng ngàn tỷ đồng, mà còn đưa ra một chỉ dấu chấn động là cuộc chiến chống loại giặc nguy hiểm nhất, tinh vi nhất đã đi vào giai đoạn quyết định. Giai đoạn quyết định trong hoa kép được chứng minh rất rõ với những thông tin nóng bỏng, quyết liệt và đến dồn dập. Là tiếp tục thanh trừng nội bộ đó, nào là một cựu phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bị xem xét kỷ luật vì bổ nhiệm siêu tốc vào tháng 6 vì khuất tất tài chính. Rồi thì đại gia ngân hàng số 1, đại gia ngân hàng một thời có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính, cũng vừa sổ khám nên là anh Trầm B. Rồi thì bản tin tiếp tục đưa ra những cái thông tin trong hoặc kép. Giai đoạn quyết định trong hoặc kép này cũng gửi đi một thông điệp có sức nặng ngàn cân, gửi đến những nhân vật chưa bị bại lộ, nhân vật chưa bị bại lộ cũng trong hoặc kép, và những ai có ý định nhúng chàm để vinh thân phỉ ra tại, tức là đài Nga ca tụng cái chiến dịch trình đảng để cứu đảng của anh Nguyễn Phú Trọng. Và đài Nga cũng nêu ra cái lời tuyên bố của anh Nguyễn Phú Trọng. Anh nói rằng bọn tham nhũng nhỏ là củi khô dễ bắt, bây giờ đến anh chiến dịch trành đảng lên cứu đảng của anh ấy, là đến như giờ là nóng lên rồi thì củi khô cháy, củi khô vừa vừa cũng cháy mà củi tươi cũng vẫn cháy. Và bản tin của đài Nga nhắc lại rằng Tổng Bí Thư đã có ví von củi tươi vẫn bị cháy trong một ghép rất hay khi nói về giai đoạn quyết định này, đó là củi tươi VIP, tức là nhân vật cao cấp, dù có đi trên những con đường quan lộ thanh thang hoặc lặn không sủi tâm thì vẫn sẽ bị cháy rụi trong lò lửa ngàn độ của công lý và đạo lý. Công lý của đảng, đạo lý của đảng rồi. Cũng là cũng đài này, Sputnik Việt Nam, ngày 2 tháng 8 đã đăng một cái tin dưới tựa đề là tướng Việt Nam lý giải vì sao bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh vẫn có thể ra đầu thú. Thế này là Bộ Công an á, lúc trước anh ấy không biết tin gì, vì sao bây giờ anh lại nói là anh đưa ra cái màn kịch là đầu thú. Có thể thấy vụ án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh đang ở giai đoạn điều tra, những thông tin chi tiết đang cần phải được giữ bí mật nên Bộ Công an chưa tiết lộ nhiều, nhưng mà dư luận đang khá nhiều thắc mắc quanh cái việc 2. Nếu một người đang lẩn trốn ở nước ngoài bị truy nã quốc tế muốn đầu thú thì làm thế nào? Bởi thực tế người bị truy nã quốc tế khi quay về nước chỉ cần đặt chân tới sân bay là đã bị lực lượng chức năng phát hiện ngay, bắt ngay. Tất nhiên là trừ khi anh ta về nước theo đường tiểu ngạch, không qua an ninh cửa khẩu v.v. Bây giờ bản tin dẫn lời mà anh Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh khóa 13 của Bộ Quốc hội cho rằng, bây giờ là Quốc hội khóa 14 rồi, anh này anh nói rằng Tổng lãnh sự quán ở Việt Nam nước sở tại, rồi anh có thể đến Đại sứ quán Tổng lãnh sự để liên hệ. thì người ta biết ngay là việc gì phải đi bất cộng. Trường hợp nước sở tại và Việt Nam có hiệp định hỗ trợ tư pháp dẫn độ thì người bị truy nã có thể đến cơ quan cảnh sát của nước sở tại để đầu thú, sau đó là sẽ dẫn độ về giao cho cái người. Nhưng mà trường hợp này không xảy ra thì là bắt cóc chứ còn gì nữa. Còn luật sư Trần Thu Nam thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng với người bị truy nã đang lẩn trốn ở nước ngoài thì muốn ra đầu thú thì tìm đến cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước đó là cách thông thường nhất. Tại bây giờ thêm một vị khác nữa là Thượng tướng Lê Quý Vương, là tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 tháng 11/2016 trả lời báo chí, anh Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an từng nói cơ quan chức trách sẽ truy đến cùng để bắt chuyện này. À đấy, anh biết là ở đâu rồi, nắm chắc bằng cách này không được thì bằng cách khác. Tức là anh Thượng tướng Lê Quý Vương này từ tháng 11/2016 anh đã mở lời cho kịch bản đầu thú rồi. Bây giờ bản tin cũng dẫn lời anh tướng Vương, anh nói thế nào? Anh nói rằng báo chí nên cùng lên tiếng vận động kêu gọi Trịnh Xuân Thanh trở về nước. Đấy là anh ấy mở lời đó, đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Và đấy cũng thể hiện bản lĩnh của người, một con người là dám làm dám chịu. Đấy bây giờ nó ra đầu, cái bản ra đầu thú nó diễn đúng như là anh Thượng tướng Lê Quý Vương nói. À để nói rằng anh giao lên rằng chế độ này là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, tức là cái kịch bản tự động về để được hưởng nó nào thì đã được dạo lên trước rồi. Và Đài Á Châu Tự Do RFA ngày 7/8 đăng bài của nhà phản biện Võ Thị Hảo có tựa đề là bắt cóc và chống tham nhũng. Và nó về cái đề tài là nó bị bắt cóc thì Võ Thị Hảo cho rằng cần phát hiện thêm chi tiết. Là cái lúc nó bị bắt cóc thì Trịnh Xuân Thanh ở đâu, và lúc đó thì anh ấy đang đi cùng một nữ cán bộ Bộ Công Thương đi chơi. Và bây giờ đặt câu hỏi là mỗi thẻ đặt câu hỏi thôi, mà cứ suốt cái bản tin bản bài này là đặt câu hỏi thôi. Cái người cái cán bộ đó là ai, người đó có thực sự là nạn nhân, vì sao người đó xuất hiện đúng thời điểm bắt cóc, có nguy cơ nào hiện đe dọa người đó, cần thi hành những biện pháp nào để bảo vệ và điều tra tiếp về cái nhân vật nữ này. Tôi cũng đã đặt câu hỏi rồi, là vì tin tức đầu tiên ra thì cho biết rằng cô này bị thương trong cái vụ bắt cóc này, và sau khi xảy ra vụ bắt cóc và Trịnh Xuân Thanh diễn cái màn kịch tự đầu ra đầu thú thì cái cô này được đưa đi bệnh viện, mà cái bệnh viện đó là bệnh viện Việt Đức cho nên không thể giấu được người Đức. Đấy là cái cô đó là ai? Nếu cô ta là nạn nhân thì nhà nước Đức và công luận cũng phải lên án Việt Nam trong việc bắt cóc người này, chứ không chỉ lên tiếng về Trịnh Xuân Thanh mà thôi. Đó. Rồi thì các anh quên rằng Lưu Vong ở bên Đức thì anh Trịnh Xuân Thanh này đã mướn một bà luật sư người Đức để lo thủ tục tị nạn chính trị cho bà. Bây giờ bà ấy là bà Petra Isabel Chalanyanhov lên tiếng qua báo VOA tiếng Việt ngày 3/8. Bài luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết và bây giờ được Võ Thị Hảo dẫn chứng ra. Cho biết rằng người nữ bị bắt cóc cùng Trịnh Xuân Thanh đã bị thương đó và xuất hiện ở bệnh viện Việt Đức hôm 25/7. Chỉ phạm vi điều tra theo đuổi của công luận đương nhiên phải mở rộng vì án có thêm nhân chứng. nhân chứng sống, không thấy nói gì đến cái nhân chứng sống này cả. Cả một đường dây trong một vụ trọng án liên quan đến hai quốc gia. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc chiếc xe chở các thủ phạm là của ai, từ đâu, những nhân vật nào đã tham gia vào việc này, kể từ khâu lên kế hoạch cho tới thực hiện, kể từ khi bị bắt cóc đưa về, những loại thuốc nào đã được dùng cho Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ đi cùng để đến mức Trịnh Xuân Thanh phải nằm trên cáng. À, tôi không thấy cái hình, nhưng mà Võ Thị Hảo lấy cái hình nằm trên cáng ở đâu thì tôi không biết. Mức độ bạo lực của họ đã phải chịu đựng đến đâu, họ về Việt Nam dưới tấm vé máy bay nào, dưới danh tính của ai và cùng những ai trên chuyến bay khủng khiếp đó. Quá trình Trịnh Xuân Thanh đầu thú tại cơ quan an ninh diễn ra như thế nào, nó chỉ nói tơ lơ mờ thôi, nó không nói kỹ và chi tiết. Đây là những câu hỏi, suốt bài này còn rất nhiều câu hỏi nữa, tôi không thể bỏ qua được, vì những câu hỏi này phải được giải đáp để cái vụ án này nó sáng tỏ thêm ra. Vâng, tiếp tục những câu hỏi. Thế lực đến đằng sau và bảo kê Trịnh Xuân Thanh nó là ai? Quyền lợi của họ là gì? Ai đã để Trịnh Xuân Thanh trốn thoát sang Đức? Liệu có ai gài bẫy chim mồi trong cuộc kép trong vụ này hay không? Có ai bán đứng Trịnh Xuân Thanh không? Và ai hưởng lợi trong việc này? Sức khỏe và thể chất và tâm thần của Trịnh Xuân Thanh có được đảm bảo không khi anh ta đang bị chi phối trong tay những kẻ bắt cóc? Cái hình nó đưa ra tàu thủ là anh này phờ phạc và mặt tóc tai lộm xộm, chỉ chứng tỏ là anh ấy không thoải mái trong khi ra đầu thú. Và lâu nữa, kịch bản nào được dàn dựng để đổi lấy sự ưu đãi của phía Nguyễn Đức Trọng bằng cách đưa ra những chứng cứ bất lợi cho phe nhóm từng bảo kê cho anh ta, vân vân. Nếu làm ra kịch bản này, có thể tránh khỏi sự trả thù của phe nhóm của chính anh ta nếu có, cũng như sự dò xét kịch bản, vân vân. Tức là Võ Thị Hảo cho rằng còn vô số câu hỏi cần trả lời, và Võ Thị Hảo cho rằng làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh cũng là chống tham nhũng. Anh nói anh chống tham nhũng, tại sao không làm rõ những cái đó ra? Mà theo tôi thì anh mà làm rõ những cái đó ra thì chứng tỏ rằng nội bộ của anh nó tanh bành quá, cho nên anh chưa biết làm rõ những cái gì, như trả lời những câu hỏi nào. Và Võ Thị Hảo cho rằng trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ lại quyết tâm đến thế khi đưa ra kế hoạch điều tra xét xử 12 vụ đại án tham nhũng ngay trong năm 2017. Và câu hỏi được đặt ra là nhà cầm quyền của Nguyễn Phú Trọng có thực tâm chống tham nhũng hay không? Và câu hỏi là khi thực tâm đó sẽ thể hiện rất rõ trong việc hành xử ở 12 vụ đại án này. Dẫu cho là nhà cầm quyền đang làm theo kịch bản đã hổ diệt rồi của Trung Quốc để giành quyền lực đi nữa, thì bất kỳ kẻ thương lúc nào cũng là đục khoét xương tủy của nhân dân và đất nước. Bất kỳ ai phát hiện được, đưa được một kẻ tham nhũng ra xét xử trước pháp luật, buộc kẻ đó phải bồi hoàn tiền của tài nguyên của nhân dân, đều được ủng hộ hành động chống tham nhũng. Vấn đề là bất kỳ con người nào dù là phạm tội cũng phải được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật. Tức là không thể nào phe nọ đánh phe kia mà cái phe nọ đánh phe kia đó vẫn tiếp tục tham nhũng. Đấy là Võ Thị Hảo đặt ra vấn đề đó. Anh chống tham nhũng thật chính là một cái đảng hay không, hay là chỉ là tranh quyền tranh ăn với nhau mà thôi? Và Võ Thị Hảo coi cái nạn bè đảng tham nhũng ở trong nước là một con quái vật ngàn đầu. Và Võ Thị Hảo cho rằng tham nhũng là kẻ thù của nhân dân, không thể không chống. Điều quan tâm ở đây là chống tham nhũng tiêu cực phải triệt để. Nếu chỉ chống tham nhũng để triệt hạ lợi ích nhóm khác cho lợi ích chọn của nhóm này thì tham nhũng vẫn sẽ lại là hoành hành và phạm vi tham nhũng ngày càng mở rộng. Cho nên bà Võ Thị Hảo cho rằng tham nhũng là một cái quái vật ngàn đầu, cho nên đặt đâu đó thì nó ra đầu kia. Tóm lại là phe đảng tranh quyền với nhau, cái phe mà ưu thắng về quyền lực, nó bán ra kia, thì là Võ Thị Hảo cho rằng tất cả chỉ nằm trong một bàn tay vừa bóng đá bóng vừa thổi còi, trông mong vào sự công tâm và đạo đức đảng viên cho thấy chỉ là chuyện hoang đường nếu không có thể chế dân chủ và tám quyền phân lập đó, phải có Glasnost. Thì hồi nào tới giờ tôi nói nó chống tham nhũng, nó cải Perestroika mà nó không có Glasnost, giống như là lo kinh tế thị trường mà là vẫn định hướng sao chủ nghĩa, tức là nó đi lò cò có một chân, nó phải đi hai chân. Đi lò cò một chân thì cái chân đi lò cò một mình ấy, nó sẽ mỏi, nó sẽ sụp. Và Võ Thị Hảo kết luận rằng do đó tham nhũng ở Việt Nam là con quái vật ngàn đầu, chặt đầu này nó mọc đầu khác, dày dạn kinh nghiệm hơn, thủ đoạn gian manh hơn, liều lĩnh chắc nhận hơn, cấu kết rộng lớn và chặt chẽ hơn, khiến cho ai đó trong hệ thống cầm quyền còn muốn chống tham nhũng cũng không thể thực hiện được hiệu quả. Vậy cốt lõi của việc chống tham nhũng là xóa bỏ sự độc tài. Bên cạnh việc chống tham nhũng tức là gì? Là phải Glasnost. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 8 có tựa đề là Trịnh Xuân Thanh trên VTV, tức là nó đưa ra cái màn kịch đầu thú ở trên VTV, đài truyền hình của Việt Cộng đó. Trịnh Xuân Thanh trên VTV 2. Kịch bản diễn sai luật. Và nhân cái việc kịch bản diễn sai luật này, tôi thấy các Facebooker trong đó đã đặt tên cho cái đài truyền hình của Việt Cộng, viết tắt là VTV đó. Và Facebooker trong nước đã đặt tên là VTV là gì? Viết tắt của chữ gì? Là chữ Vua Tin Việt. Tôi nhắc lại, Vua Tin Việt. Bản tin mở đầu bằng câu như thế này: các luật sư và nhà bình luận Việt Nam cho rằng tình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh tự thú trong hoạt kép trên truyền hình nhà nước Việt Nam sau khi vớt từ Đức về, như báo chí quốc tế loan tin, là một màn diễn có kịch bản nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nhận định rằng nếu thông tin của ông Thanh bị bắt cóc đúng như Bộ Ngoại giao Đức và quốc tế loan truyền, thì việc tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh là có kịch bản. Kịch bản đó là cái gì? Khi xét đến khía cạnh tố tụng thì màn tự một cái màn trong khác đó, tự thú trên TV là việc trưng đơn tự thú, như thế là vi phạm pháp luật. Đúng. Vì bắt người ta là tiết lộ những cái là vi phạm pháp luật, là vì hồ sơ tòa án là phải giữ mật bí mật trước khi có bản án, đưa ra dư luận là trái luật, đưa ra hình ảnh cho nên xuất hiện trong chương trình thời sự của VTV tối ngày 8, đưa ra những hình ảnh người đàn ông mà Việt Nam truy nã trong một năm qua tự đầu thú với chính quyền Việt Nam là trái luật. Và blogger Phạm Chí Dũng thì chia sẻ như thế này: sắc trong một kép chứ, sắc diện của ông Trịnh Xuân Thanh rất khác, một nguyên mặt rất phờ phạc gần như mất hồn, khác với vẻ linh hoạt người ở ngoài đời. Người ta đặt câu hỏi rằng chỉ sau một ít ngày mà ông Thanh có sự biến dạng như vậy mà tự thú về, tôi thêm vào đó, tự thú một cách thoải mái thì làm sao mà phờ phạc như thế được, có sự biến dạng như vậy về khuôn mặt. Việc này làm cho tôi nhớ lại khuôn mặt của ông Phùng Quang Thanh vào năm 2015, rất đờ đẫn. Bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh cũng như vậy. Nhà báo nhờ Phạm Dũng tiếp tục nhận định về nội dung đơn tự thú thì sao? Nội dung đơn được coi là tự thú không đăng toàn thư, chỉ trích cho một phần, và điều đó cũng không nói là điều gì lớn. Thư tự thú này tất nhiên là phù hợp với yêu cầu của đảng và nhà nước, nhưng không có một từ nào đề cập tới việc bắt cóc cả. Rồi luật sư Lê Công Định thì viết trên Facebook của ông rằng đơn xin tự thú nếu có thật là một tài liệu tố tụng của một vụ án hình sự đã được khởi tố, và trong quá trình điều tra sao lại có thể bị công bố trên phương tiện truyền thông công khai như vậy. Tài liệu tố tụng luôn phải được bảo mật tuyệt đối. À, nhắc lại rằng anh Trịnh Xuân Thanh anh bị truy tố như thế nào vì thua lỗ anh công ty của anh ấy bị thua lỗ gần 3.000 tỷ đồng nhá, cho nên anh bị truy tố. Và tiếp tục nói về cái đơn xin đầu thú của anh. Trong đơn xin đầu thú do VTV đăng tải trong chương trình thời sự ngày 3 tháng 8, ông Thanh viết nguyên văn: tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của VVC. Do lo sợ suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Rồi đến lúc phản ứng của Đức thì phản ứng rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Ông người ta chỉ công bố là anh bắt cóc và yêu cầu cho phép người đàn ông này. Bây giờ Đức đòi lại cái, đòi lại Trịnh Xuân Thanh phải trả về bên Đức ngay lập tức để xem xét việc dẫn độ mà Việt Nam trước đó yêu cầu, cũng như đơn xin tị nạn của ông Đức tại Đức của ông Thanh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 8 chỉ đáp lại rằng rất là làm tiếc, không bác bỏ, cũng không xác nhận việc cái phản ứng sau khi bị đuổi một nhân viên ngoại giao. Thì thường thường ta đuổi một nhân viên ngoại giao được đáp, đằng này chỉ lấy làm tiếc thôi. Vâng, bản tin cũng nhắc lại cái lời luật sư của anh Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức là bà ấy đang giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức mà lại bị bắt cóc. Còn ông luật sư Trần Quốc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội đầu tuần nói với VA rằng cần sớm cung cấp thông tin một cách minh bạch về Vũ Thanh, đặc biệt thông tin từ khi ông Thanh chạy trốn ra nước ngoài, sống ở đâu và làm thế nào để có thể về Hà Nội mà trong khi đang bị truy nã quốc tế để chạy như thế. Tức là những câu hỏi cũng giống như là Võ Thị Hào mà thôi. Thế tóm lại là anh phải, để anh đã tiết lộ ra rồi thì anh phải đưa ra một cái kịch bản có đầu có đuôi chứ không thể đưa vớ vẩn như thế. Và vì cái hành vi bắt cóc cho nên nhà bình luận Tưởng Năng Tiến viết cho đài Á Châu Tự Do một bài có tựa đề là côn đồ trong ngõ. Và ông Tưởng Năng Tiến đưa ra những lời minh xác của mấy trường hợp đã từng bị bắt cóc rồi, nhưng mà đã bắt cóc ở những nước khác không phải là nước Đức, cho nên là chưa bị gì. Và những nước đó có thể là do hối lộ, do gì sau khi nó còn giả giọng côn đồ ra thì nó đã thoát, nó không bị bắt bẻ. Và ông Tưởng Năng Tiến lôi ra cái sự tiết lộ của ông Phạm Văn Tưởng. Ông nói rằng ông bị bắt ngày 2 tháng 10 năm 1992 cùng một kỳ nhiều tăng sĩ khác, tức là Phật tử chống đối đó. Bắt trời nó mấy tháng sau thả ra thì bị đưa về quê quản thúc tại chùa Già Lam. Rồi anh ấy bị bắt chỉ vì cái tội là tham gia đoàn cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long. Rồi thì bắt lại với 30 tháng tù, bắt đi bắt lại. Anh trốn nó sang tận cái nơi anh trốn, nó bắt cóc anh về đấy. Những chuyện bắt cóc là đã xảy ra rồi chứ không phải là một vụ bắt đầu nữa. Và bắt đi bắt lại nhiều lần rồi. Nhưng cái vụ cuối cùng là ngày 12 tháng 3 2014, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử. Công an hăm dọa tôi không được tiết lộ việc tôi bị họ bắt cóc tại Nam Vang. Việc tôi bắt cóc Nam Vang như thế nào? Một toán công an mật phục Việt Nam mặc thường phục ngày 25 tháng 7 năm 2002, mặc thường phục của Campuchia, bắt cóc, đẩy lên xe, đánh đập và tịch thu thẻ tị nạn của Liên Hợp Quốc cấp cho ông. Và đem về Việt Nam xử thì cũng dọa không cho được tiết lộ. Tòa tuyên án phạt 20 tháng tù về tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Tù 19 tháng, được trả tự do vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Liên Hiệp Quốc xác nhận là ông ấy vẫn được nằm dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc nên đã làm thủ tục cho ông ấy đi định cư tại một nước ngoài. Ông ở nước ngoài rồi, Liên Hiệp Quốc can thiệp.
Và cái vụ Đức này nếu mà Đức đòi trả anh về thì có thể anh được xin tị nạn như ông này, nhưng mà đối với nước Đức thì nó khác. Bây giờ trường hợp thứ hai là trường hợp của Lê Trí Tuệ. Ông Lê Trí Tuệ là cũng bị bắt đi, được bị tù về tội tranh đấu này, ông trốn sang được Cao Nguyên, nó cũng sang Cao Nguyên, nó bắt cóc Cao Nguyên. Và trường hợp và bị bắt cóc Cao Nguyên về không thấy nó xử, có thể nó thủ tiêu ông Lê Trí Tuệ này rồi. Bây giờ ông Lê Trí Tuệ này vẫn biệt tích, không biết ông ở đâu. Và bản tin cho biết là cả hai vụ bắt người thường nhẫn đều xảy ra hết sức êm thấm ở Campuchia. Ông bạn láng giềng cứ câm như hến, coi như hoàn toàn không biết chuyện cái gì đáng tiếc xảy ra. Bây giờ trường hợp Trịnh Xuân Thanh chỉ là trường hợp thứ ba mà thôi. Bây giờ cái vụ bắt cóc này không thể chối cãi được, và nó gây những tổn hại như thế nào? Tổn hại thứ nhất là phía chính quyền ngoại giao Việt Nam, đây là bản tin ngày 4 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do. Một cựu chuyên viên ngoại giao Mỹ cho rằng Việt Nam không tuân thủ nguyên tắc của luật trời. Hãng tin AP ngày 2 tháng 8 trích lời Nga phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức, đây chưa là chuyện chúng ta trích rồi cho nên tôi không nói lại nữa. Bản tin này trích dẫn lời ông David Brown, nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ từng sống và làm việc tại Việt Nam, bình luận về sự việc này. Đại khái ông cũng bình luận trong những trường hợp rồi. Và ông cho rằng với cái việc bắt cóc này thì Việt Cộng đã làm cho Đức là rất tức giận. Và ông David Brown cho rằng khả năng sẽ có sự thỏa thuận, là nếu anh này biết điều thì trả ông thì Xuân Thanh về Đức thì là xong, nhưng mà trả Xuân Thanh về Đức thì là trái với cái mục đích bắt cóc, là để cho anh này khai ra những cái điều mà phe của Phí Trọng đang thanh trừng. Cho nên tôi lướt qua cái ý kiến của ông David Brown này vì bài bình luận thời sự cái này đã khá dài rồi. Và ông David Brown cho rằng cái vụ này nếu mà nó biết luật quốc tế và nó tránh khỏi những cái biện pháp đối phó của các nước liên Âu thì cũng sẽ được dàn xếp thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không thể dàn xếp được là bởi vì nội bộ nó không cho phép nó dàn xếp. Và ông David, bản tin cũng trích lần là Ngoại trưởng Sigma của Đức nhấn mạnh trong buổi họp báo phía Đức không thể chấp nhận việc Việt Nam đưa chị Xuân Thanh ra khỏi Đức bằng hình thức mà người ta ông gọi là người ta thấy khi xem phim kinh dị thời chiến tranh lại. Và đến một blogger của Dân Làm Báo là blogger Công Công thì đăng bài với tựa đề là chủ trương bắt cóc để được gì. Trong bài này thì Công Công đưa ra những hậu quả về nội bộ, nó tổn thất rất nhiều về nội bộ, và cho rằng thì bắt tham nhũng thì không ai phản đối cả, nhưng mà cái cách chọn đưa ra bằng cách bắt cóc thì là có Công Công cho rằng bắt cóc để tạm tổn hại về ngoại giao, tức là anh Nguyễn Phú Trọng anh coi cái cá nhân của anh lớn hơn quyền lợi của đất nước, cho nên hậu quả về nội bộ nó rất là khó lường. Và bản Công Công kết luận rằng câu hỏi còn lại là nhà nước có tiếp tục lợi dụng truyền thông đang ầm ĩ về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh để giải quyết những cái gai trong hoàng kép, trong mắt đảng là tiếp tục bắt nguội trong hoàng kép những người yêu nước khác chính kiến, dám vạch trần sự tha hóa của chế độ, dám dấn thân vì tương lai Việt Nam hay không. Nếu đúng thế thì chuyện đấu đá nội bộ thanh trừng lẫn nhau cũng là dịp để tìm cách triệt hạ mầm mống của tương lai dân tộc. Lịch sử Việt Nam sẽ phải ghi thêm tội ác của Cộng sản mà Công Công cho rằng đã dày cộm. Bây giờ đến khủng hoảng hậu quả về đối ngoại cũng như đối nội. bản tin ngày 3 tháng 8 của đài VOA đăng bài của Phạm Chí Dũng. Mở đầu như thế này: một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8 2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy phản ứng là lấy làm tiếc, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Và dưới tiểu đề mục là dấu chấm hết, thì Phạm Chí Dũng cho biết là vẫn còn khóa sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói rằng xin vĩnh biệt Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam, có viết tắt là EVFTA, tức là Euro Việt Nam Foreign Trade Agreement, tức là tự do mậu dịch giữa Liên Âu và Việt Nam. Tức là ông Trịnh Xuân Thanh, ông Phạm Chí Dũng cho rằng với cái vụ Trịnh Xuân Thanh bắt cóc này thì cái thỏa mậu dịch tự do là chấm hết, cái dấu chấm hết là giải đáp. Và chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt tại Bắc Ninh, vào khi Bộ Ngoại giao Đức để lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán hiệp định đàn áp dẫn độ này. Đã nên suy nghĩ như vậy mà là cái đi bắt cóc là sao? Tức là Bộ Ngoại giao với Thủ tướng đã bị ông Tổng Bí thư Đảng, ông Trọng Lũ làm cho mất mặt, và đất nước sẽ bị tổn hại vì mậu dịch song phương với Liên Âu coi như xong. Và Phạm Chí Dũng cũng đưa ra nhân cái vụ này thì là một bài học cho các nhà Việt Nam học. Người bước chưa bao giờ giận như thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với Quốc vụ Khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Eder, còn gọi là bội tín, cho tới vụ khủng hoảng bắt cóc, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam cháo trở chính trị rõ đến như thế này. Và Bùi Tiến cho rằng khủng hoảng bắt cóc trong hàng giáp rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước đã theo luật dừng như cơm bữa, lại dám sang tận Berlin làm cái nhiệm vụ đầy đọa, vụ đầy dọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó. Và Phạm Chí Dũng cho rằng thì với cái vụ này thì không ai có thể ngủ được. Về bản chất, khủng hoảng bắt cóc không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo đại sứ về quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh, hậu quả lớn lắm về ngoại giao, về kinh tế nữa, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối rằng chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển, xem người ta sẽ đối phó bằng những hành động ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển đó. Và tổn hại cụ thể là cái gì? Giá trị thương mại song phương Đức Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho xuất siêu hàng năm của Việt Nam và thị trường Liên Âu lên tới 25 tỷ đô la, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch của Việt Nam từ bạn vàng Bắc Kinh gấp đôi như thế. Bắc Kinh là 50 tỷ USD đô la. Mà với cái tình trạng mà Bắc Kinh mới bọc tay về cộng về cái vụ khoan dầu Biển Đông nữa, thì cái 50 tỷ đô la này còn hay không? Hậu quả của việc ông Phạm Chí Dũng phân phê mình cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von là không xin được thì ăn cắp, đã khiến nước Đức là đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa. Anh Việt Cộng luôn luôn có cái thói không xin được thì ăn cắp. Hậu quả trước mắt và kể từ nay trong con mắt nhiều nước châu Âu, việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng. Và cái nó làm cho tiêu tùng cái mà anh các chó bu Việt Cộng đi khi đi vận động ngoại giao là luôn luôn nói về lòng tin chiến lược. Và Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông. Còn những hậu quả khôn lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu và Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về nhà nước bắt cóc sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập. Thưa cái vấn đạn như thế, trước những cái đối phó của thế quốc tế như thế, anh Bộ Ngoại giao anh chỉ nói là lấy làm tiếc. Và ông Phạm Duy Dũng dẫn lời vậy, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng cho biết bà rất tiếc về phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức, và nói thêm Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển ngoại giao quan hệ đối tác của dân Việt Nam và Đức. Coi trọng mà đi bắt cóc không chỉ nghe cho người ta mà chỉ lấy làm tiếc thôi. Tóm lại là bản tin cho biết là phản ứng của Việt Cộng rất là yếu ớt, cho nên vậy chi ớt thế thì gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng nuốt nhục cho qua cơn khủng hoảng. Bây giờ cái tổn hại lớn nhất là nó làm sụp đổ cái tính chính đáng cầm quyền của nhà nước Cộng sản. Do bài của Hải Âu viết cho Dân Làm Báo có tựa đề là khi Trịnh Xuân Thanh tự thú trong kép Cộng sản Việt Nam được và mất gì, tức là cũng lại nhắc lại cái đài VTV đưa ra cái màn tự thú đó về vì đưa ra thì được cả nước đặt tên là đài VTV là vua tin vịt, thì nhắc lại rằng thì cũng là đưa cái màn tự thú là anh ra tên TV anh nói rằng suy nghĩ không chín chắn cho nên trốn, bây giờ suy nghĩ lại thì về để đối diện với sự thật. Giờ thì đúng là đưa ra Việt Nam rất là tiếc, bị Đức phản ứng chỉ rất là tiếc thôi chứ không dám phản đối. Những lời thú tội của con cá nằm trên thớt Trịnh Xuân Thanh khó mà lừa được dư luận vốn đã hiểu rõ bản chất vừa tàn độc vừa danh ma của tập đoàn cai trị Ba Đình. Một khi đã rơi vào trong lò cộng sản chỉ mấy ai đủ bản lĩnh đủ kiên cường để giữ vững lập trường. Hơn nữa Thanh lại là kẻ có mang trọng tội phá hoại kinh tế của Việt Nam trên con đường làm quan bằng việc tham ô tham nhũng. Cáo buộc của Bộ Ngoại giao nước Đức có thể sẽ tạm thời mất đi giá trị khi người bị bắt cóc phủ nhận việc mình bị bắt cóc. Tuy nhiên hành động của Ba Đình là một tấn công vào danh dự phẩm giá của nước Đức và chính phủ Đức sẽ không bỏ qua. Đấy là tôi cũng nghe nhắc lại rồi, quan hệ ngoại giao với nước Đức bị hại và Liên Âu bị tổn hại, nó lây lan sang tổn hại kinh tế chính trị vân vân. Và tiếp tục cho rằng về phía nội bộ Đảng Cộng sản, đồng bọn với Trịnh Xuân Thanh là Đinh La Thăng và anh lớn là Ba X sẽ thêm phần lo sợ vì sự đầu hàng và hình ảnh mất thần sắc của Trịnh Xuân Thanh. Chắc chắn cuộc sát phạt lẫn nhau sẽ không kết thúc một cách đơn giản sau cái cảnh tự thú đúng quy trình mà Nguyễn Phú Trọng đã đạo diễn. Trọng sẽ lấy đó làm bàn đạp để tiếp tục triệt hạ những nhân vật còn lại mà y đang muốn ném vào lò củi của Cộng sản hầu tìm sĩ phút giây nghèo và yên bình theo cách nói của Hán Tặc Hoàng Trung Hải. Ngược lại khi bị dồn vào chất đường, chưa chắc Nguyễn Tấn Dũng cúi đầu chịu chết dưới bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Đảng Cộng sản sẽ đi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Thì tôi nói là, đây tôi dùng cái danh từ ví von bình dân là tanh bành nội bộ. Và bản tin bài của Hải Âu kết luận rằng từ khủng hoảng ngoại giao đến khủng hoảng nội bộ, cuộc chiến tranh chấp quyền lực khốc liệt sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ làm cho bộ mặt nhơ nhớp bản chất trơ cháo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lộ rõ đối với người dân Việt và trên chính trường quốc tế. Tất cả sẽ góp phần thúc đẩy sự tan rã của chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam diễn ra nhanh hơn nếu người dân Việt Nam xem đây là cơ hội để nắm tay nhau can đảm tranh đấu xóa bỏ độc tài. Đó, tôi đồng ý với Hải Âu rằng chị với cái quy trình kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa tạo ra tham nhũng tụt hậu và diễn biến hòa bình, và bây giờ chế độ của nó không chấp nhận diễn biến hòa bình thì sẽ phải chấp nhận diễn biến không hòa bình. Tiếp theo đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Nga, đồng chí xã hội chủ nghĩa anh Việt Cộng, anh dẫn lời có thể là chuyên gia Nga, hai chấm vì sao vụ phát thanh quan trọng với chính trị nội bộ Việt Nam, anh dấu hỏi, và tôi trả lời dùm là quan trọng thì nó làm cho tanh bành nội bộ chứ có gì đâu. Đấy, bản tin của đồng chí xã hội chủ nghĩa này nhắc lại rằng phản ứng của Bộ Ngoại giao Đức như thế nào, rồi thì đối phó với như thế nào, và đưa ra cái lời đánh giá của chuyên gia Anton Tvestov từ Trung tâm Hoạch định Chiến lược nhận xét trong bài viết dành riêng cho Đài Sputnik nguyên văn như sau. Trịnh Xuân Thanh biến mất hồi tháng 7 năm ngoái sau khi bị buộc tội gây thiệt hại cho tổng công ty ở mức độ 150 triệu USD, và bản thân sự kiện của cuộc trốn chạy của ông ta đã làm dấy lên nhiều tin đồn. Làm sao mà ông ta có thể đào tẩu nhanh gọn như vậy? Ai tiếp tay giúp ông ta chạy thoát ra nước ngoài? Suốt thời gian này khi có tin đồn ông Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở Hà Lan, rồi lúc lại có tin hình như ông ta đang ung dung ở Đức. Đặt vấn đề là ai giúp đỡ đây này, thì tôi đã trả lời là anh Tô Lâm như con ai này. Bản tin tiếp tục rằng thì nó nói về cái màn ra đầu thú đấy, đấy. Đi Đức người ta tố cáo bắt cóc rồi, bây giờ anh đưa ra cái màn đầu thú. Rồi bản tin cho biết là hóa ra tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 tổ chức tại Hamburg hồi đầu tháng 7, Việt Nam và Đức đã đàm phán về việc dẫn độ Thanh, chính trong khi người này mong chờ phán quyết cho hồ sơ xin tị nạn ở Đức. Rõ ràng vụ thương lượng không đạt kết quả và phía Việt Nam chẳng thể kiên nhẫn hơn nữa, cho nên bây giờ cho bắt cóc. Đấy là đồng chí xã hội chủ nghĩa tiết lộ. Và chiến dịch chống tham nhũng Việt Nam đang chuyển sang vòng xoáy mới, tức là bản tin này cho thấy rằng thì vì Đức không thỏa mãn cho nên người ta phải làm vậy, và đồng chí đấy rằng thì phải chống tham nhũng mà đang trong vòng xoáy mới đó, thì cái vòng xoáy mới đó tiết lộ như thế nào, là đưa ra lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Sacombank cùng với 15 nhân vật khác bị buộc tội gian lận hơn 400 triệu đô la, cùng lúc từ bình diện chính trị đối ngoại loan ra tin xấu Việt Nam buộc phải rút lui trước áp lực của Trung Quốc. Đấy, đưa ra những cái thông tin này chứng tỏ rằng thì anh Việt Cộng anh đang phải bối rối về nhiều vụ khác nữa ngoài cái vụ Trịnh Xuân Thanh này. Nhưng mà vì cái bài này đã quá dài cho nên tôi dành cái việc vòng xoay mới của Việt Cộng sau khi nó làm tanh bành nội bộ thì nó phải đối phó cái vòng xoay mới, như là tôi dành cho bài sau, có thể là cũng sẽ được đưa lên, được post lên trong tuần này sau cái bài này. Và tôi thấy rằng chính đồng chí xã hội chủ nghĩa của nó cũng liên hệ đến, cũng biết là chiến dịch của nó như thế nào, và cũng không quên nhắc lại cái việc Việt Nam buộc phải rút lui chiếc áp lực của Trung Quốc và ngừng công tác khai thác dầu khí ở lô số 136-03 trên Biển Đông. Về thực chất, Trung Quốc đã thành công với đe dọa đuổi người Việt Nam khỏi khu vực nằm bên trong đường chín đoạn Vân. Tức là vì tôi sẽ bán trước rằng những cái vòng xoay mới trong thanh toán nội bộ của Việt Nam Cộng sản nó sẽ đưa đến cái tình trạng mà Việt Nam Cộng sản đang trên đường hấp hối. Và ở trong nước người ta đã mô tả cái tình trạng hấp hối của Việt Nam Cộng sản bằng một câu so sánh với Việt Nam Cộng hòa. Tôi rất là thú vị về cái sự so sánh đó. Một blogger trong nước đã nói rằng Việt Nam Cộng hòa bị chôn mà không chết, còn Việt Cộng thì là chết mà chưa chôn. Đấy là cái tựa đề của bài bình luận thời sự tiếp theo của tôi. Và thêm một cái nữa là để chứng tỏ rằng là Nguyễn Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc đòi dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, là và cái lời dọa rằng thì sẽ bắt được Trịnh Xuân Thanh nhờ Interpol, thì bản tin ngày 6 tháng 8 chứng nhận, xác nhận rằng chưa thấy tên ông Trịnh Xuân Thanh trên trang Interpol. Vì nó đã biết Trịnh Xuân Thanh trước rồi mà nó điều đình dẫn độ không được, cho nên nó phải bắt cáo. Và ngày 4 tháng 8 trên blog, trên đài Việt Á Châu Tự Do, blogger Nguyễn Anh Tuấn viết từ Việt Nam đã đặt vấn đề là ông Trọng thắng hay thua trong vụ Trịnh Xuân Thanh này, thì làm tôi nhớ lại cái lời nhận định về sự đấu tranh nội bộ của Cộng sản quốc tế là ông Thủ tướng Churchill từ thời đệ nhị thế chiến, trước đệ nhị thế chiến. Ông đã ví von một cách rất là thú vị rằng Cộng sản nội bộ mà nói nhau giống như đàn chó cắn nhau ở dưới một tấm thảm, không biết tên nào thắng hay tên nào bại, chỉ đến lúc nó lật cái tấm thảm ra hay là chúng ta lật cái tấm thảm ra mới biết là đứa nào chết, đứa nào bị thương và đứa nào thắng trận. Cho nên câu hỏi của Nguyễn Anh Tuấn là Trịnh Xuân Thanh hay thua thì chưa biết được. Và chính blogger này cũng đặt vấn đề là phải chờ xem hội nghị trung ương tới đây ông Trọng sẽ làm gì để đối phó với các đồng chí trên tay cầm hồ sơ kinh tế và biển đảo lăm le hất ghế ông để thoát cảnh nay chuột mai bình. Và tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự của chúng tôi với hai bài nữa, tôi rất là ngắn gọn là vì bài này đã quá dài rồi. Trên Dân Làm Báo thì Vũ Đông Hà đăng bài Trọng đầu thú lú đầu hàng. Trọng cũng là Nguyễn Phú Trọng mà lú cũng là Nguyễn Phú Trọng, và so sánh cái việc mà nó đầu thú trước sự tấn công của tàu cộng ở ngoài Biển Đông với cái mỏ dầu. Là lũ đầu hàng, so sánh với lúc thì Nguyễn Phú Trọng bày ra cái màn Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Đó là một cái vi văn rất là lý thú. Vũ Đông Hà lên án rằng thì cái vụ Biển Đông thì Bộ trưởng Quốc phòng cũng như Phú Trọng đã đầu hàng tàu cộng, và đầu hàng nhục nhã như thế mà lại còn bày ra cái trò Trịnh Xuân Thanh đầu hàng, tức là tan ra bối rối, và chính chó bu cộng sản cũng đã dần bối rối. Và tôi muốn dùng cái bài này của Hải Âu đăng trên Dân Làm Báo mô tả cuộc chiến khốc liệt trong cái lò nhà sản, là đưa tôi tới đến cái kết luận thường xuyên của tôi là bọn cộng sản nó loạn cung đình và nó tanh bành nội bộ. Và Hải Âu đặt vấn đề nào là cái vụ này là Nguyễn Phú Trọng nó củng cố cái vai trò tổng bí thư, còn nó hứa là sẽ nhiệm kỳ thôi, lúc đó nó còn yếu, nó phải nói như thế, nhưng bây giờ nó củng cố nội bộ tiến sĩ nội bộ cộng sản đó. Cho nên nó bằng những mánh lới thông thạo nó đã củng cố được quyền lực, và bây giờ nó muốn củng cố quyền lực thì nó tạo ra cái cuộc chiến khốc liệt trong lò nhà sản. Và Hải Âu cho rằng bất cứ kẻ nào có ý định chốt thuế hay có ảnh hưởng đến cương vị tổng đảng trưởng của Trọng đều trở thành đối tượng của cuộc thanh trừng, dù đó có thể là Đinh Thế Huynh, một nhân vật sáng giá cái bí thư Đảng Cộng sản, hay là Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Công Danh, Trầm Bê, cái này là tôi dành cái cuộc đấu này trong cái bài sắp tới, vì bài này đã quá dài rồi. Và Hải Âu cho biết rằng từ những diễn biến đó cho thấy ông ta đang cố gắng bằng mọi giá giữ khi vững chiếc ghế của mình bằng chiến dịch thanh trừng những kẻ gây hại đến vị thế tổng bí thư của mình. Và Hải Âu kết luận rằng cái lò cộng sản đã nóng, một ví dụ đầy ý ngụ ý của Nguyễn Phú Trọng, và cũng là lời khẳng định cuộc chiến khốc liệt giữa các đồng chí không đồng bọn, hay quá, đồng chí mà không đồng bọn trong đảng, chiến dịch đốt củi làm sạch đồng chí thù địch, chiến dịch đốt củi làm sạch đồng chí thù địch của Đảng Trọng có thể sẽ thành công, có thể giúp Trọng giữ vững chiếc ghế tổng bí thư của Đảng Cộng sản và xóa bỏ lời hứa từ nhiệm chức vụ. Nhưng trong nhận thức của những kẻ dùng đảng để tiến thân luôn có sự nơm nớp lo sợ bởi tính tàn độc khốc liệt trong chính trường của cộng sản. Trong cái lõi củi tưa, củi khô đều là cộng sản, và tất cả đều phải cháy, cháy cho đến khi tàn lụi thành tro, cháy cho đến khi cộng sản tan rã, cháy cho đến khi cộng sản tan rã. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa bài này là tanh bành nội bộ của Đảng Cộng sản. Tất cả các bình luận và các thông tin của tuần này đã chứng tỏ rằng nội bộ cộng sản đang tanh bành. Và đây là bài kết luận của tôi ngắn gọn, vì các phát biểu đã chứng minh đầy đủ rằng cộng sản nội bộ nó đang tanh bành rồi. Cho nên ý kiến của tôi là ai thắng ai thua trong nội bộ cộng sản không quan trọng, và bọn thân Tàu hay bọn thân Mỹ chẳng qua chỉ là thân tiền, thân quyền. Cho nên không quan trọng là anh thân Tàu thắng hay anh thân Mỹ thắng, chỉ ghi nhận rằng nội bộ của chúng nó đang tanh bành. Và vì ra gì nó đi vào kinh tế thị trường mà không chịu đổi mới, và nó coi cái việc con Tàu đổi mới như Liên Xô là một sai lầm, và nó tiếp tục đi hàng hai giữa tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Và tôi đã nói rằng cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó đã hoàn toàn phá sản. Bây giờ nó đang trên con đường dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng, nó đi đang con đường định hướng xã hội theo kiểu Tàu, và nó càng ngày nó càng biến cái hình ảnh của nó trước con mắt quốc dân và quốc tế chẳng khác gì Bắc Triều Tiên cả. Và chưa bao giờ cái câu gọi là hô hoán của tên Nguyễn Xuân Phúc khi nó làm thủ tướng rằng không đổi mới là chết, nó đã làm nặng thêm cái tình trạng của nó. Khi mà nó vào đời kinh tế thị trường, nó chỉ nói là lấy đổi mới là không đổi mới là chết thôi. Nhưng bây giờ nó nói chứ đổi mới hay là chết, bây giờ nó nói là không đổi mới là chết. Tức là tôi kết luận rằng cộng sản sống sót đang là một trong hai lực cản của xu thế thời đại,
xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và bọn hai cái lực cản là bọn khủng bố Hồi giáo đang bị đẩy lùi, và cái lực cản còn lại và phải đối phó trong ngày hiện nay và những ngày sắp tới là bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên và sang đến Việt Nam. Và nó chống lại xu thế thời đại, và nó coi cái việc đi vào kinh tế thị trường mà phải định hướng xã hội nghĩa là nó cứ đạt được. Cái khẩu hiệu đó đã hoàn toàn bị phá sản, và nó khi nó đi vào kinh tế thị trường là nó đã đầu hàng tư bản rồi, cho nên nó loay hoay kiểu gì thì cái chết của nó là một cái chết tất yếu, không thể tránh khỏi được. Chắc xin chờ cái bài kế tiếp của tôi. Tôi xin giới thiệu bài kế tiếp của tôi có tựa đề là Chết mà chưa chôn, Việt Nam Cộng sản tan rã bối rối. Tôi nhắc lại, Chết mà chưa chôn, Việt Nam Cộng sản tan rã bối rối.